Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán thông tin cá nhân bị nghiêm cấm. Tuy vậy, thông tin của nhiều người vẫn được giao bán công khai trên các trang mạng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 phối hợp với Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc, và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh do Lê Hữu Thiêm làm giám đốc, có dấu hiệu làm giả các giấy tờ tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 8 năm 2018, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15 QĐ-DTCBL về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Việt. Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 QĐ-DTCBL về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra các quyết định và lệnh, gồm có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Đức Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Đạt, Nguyễn Văn Sơn, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh, Dương Văn Phương, nhân viên doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh, Dương Tuấn Anh, quản lý điều hành công ty Hồng Việt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quy định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừa khởi tố bị can Đinh Ngọc Viên, 39 tuổi, ở huyện Sóc Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Viên là hàng loạt cô gái. Đầu tháng 3, Viên đến điểm du lịch tại thị xã Sơn Tây và kết bạn với một cô gái làm việc tại đây. Giới thiệu là nhân viên văn phòng, độc thân, đang tìm người yêu. Viên lấy tên giả kết bạn qua mạng xã hội với cô gái này. Sau nhiều lần nói chuyện, giữa tháng 5, anh ta rủ đi chơi, xong lại sử dụng xe máy của bạn gái. Với ý đồ chiếm đoạt chiếc xe, Viên nói dối cần mua giúp một bộ quần áo mới nên cả hai ghé vào cửa hàng. Viên nhờ cô gái thử đồ và trong lúc này anh ta đã bỏ đi, mang theo chiếc xe máy cùng laptop ở trong cốp. Liên lạc bất thành với kẻ lừa đảo, cô gái trình báo công an. Gần 2 tháng điều tra, cảnh sát đã bắt Viên. Nhà chức trách xác định, Viên còn gây ra 8 vụ khác với cùng thủ đoạn tán tỉnh rồi lừa vào thử đồ dùm. Nạn nhân đều là các cô gái quen qua mạng xã hội.
Kính chào quý vị thính giả. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí thời gian cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 45/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện Việt Nam là đơn vị duy nhất được nhà nước giao quản lý và khai thác mạng lưới bưu chính công ích từ trung ương đến các xã phường. Đây cũng là đơn vị đã và đang triển khai nhiều dịch vụ hành chính công như là cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, phiếu lý lịch tư pháp. Triển khai quyết định của Thủ tướng, Hiện nay các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, phối hợp với bưu điện các tỉnh thành tổ chức dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Để giải quyết các thủ tục hành chính, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp chỉ cần tới các điểm bưu điện gần nhất có triển khai dịch vụ này để sử dụng dịch vụ. Nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, kiểm tra đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Nếu hồ sơ hợp lệ, bưu điện sẽ bàn giao hồ sơ đó đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu điện sẽ chuyển trả tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc giải quyết cấp lại hồ sơ, giấy tờ và các chi phí phát sinh nếu làm thất lạc hồ sơ. Giá cước nhận gửi hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tính theo các nước khối lượng, địa bàn là khu vực nội tỉnh hoặc liên tỉnh. Bảng giá cước dịch vụ được niêm yết công khai tại tất cả các bưu cục. Đối tượng được miễn 100% cước thực hiện là người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đối tượng được giảm 50% giá cước bao gồm người có công với cách mạng, người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và người dân ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn theo quy định. Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương. Ngoài ra, việc thực hiện các dịch vụ hành chính công tại các bưu cục gần nhất cũng góp phần giảm thiểu lượng phương tiện tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tới bưu cục gần nhất. Nhân viên bưu điện luôn sẵn sàng giải đáp mọi yêu cầu về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán thông tin cá nhân bị nghiêm cấm. Tuy vậy, thông tin của nhiều người vẫn được giao bán công khai trên các trang mạng. Một số tổ chức cá nhân sử dụng thông tin này để gọi điện, nhắn tin, gửi email với mục đích khác nhau, trong đó có hành vi dấu hiệu vi phạm pháp luật, thậm chí mang tính lừa đảo người tiêu dùng, nhưng rất ít trường hợp bị xử lý về hành vi mua bán thông tin của khách hàng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Vì sao hành vi mua bán thông tin cá nhân không bị xử lý? Của tác giả Quang Chính, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chỉ cần gõ từ khóa, tìm mua thông tin cá nhân trên trang tìm kiếm Google, lập tức có ngay hàng chục địa chỉ trên trang điện tử hoặc tài khoản Facebook giao bán đủ loại danh sách thông tin cá nhân khác nhau. Những danh sách này được phân loại rất rõ cho khách hàng lựa chọn, từ danh sách VIP các doanh nhân, danh sách cư dân, chung cư các tòa nhà, danh sách phụ huynh ở các trường tiểu học đến danh sách những người gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng từ 200 triệu đồng trở lên. Giá một bộ danh sách khách hàng như vậy được bán từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy theo loại dữ liệu, số lượng thông tin mà người mua yêu cầu. Trao đổi qua điện thoại với một đối tượng giao bán thông tin cá nhân trên mạng, đối tượng này ngang nhiên thông báo những thông tin của khách hàng và cả phương thức thanh toán.
Thông tin thì là tên, địa chỉ, số điện thoại và email anh nhé.
Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Theo Nghị định 74/2013 của Chính phủ, hành vi mua bán trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Những người có hành vi vi phạm này tùy vào tính chất mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Quy định của pháp luật là vậy, nhưng thực tế gần như chưa có tổ chức cá nhân nào bị xử lý về hành vi mua bán thông tin của khách hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật Bicycle, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của thực trạng này là do
rất khó để truy ra cái đầu mối. Biết rằng là mất rất nhiều thông tin, nhưng bây giờ ai là cái người tiết lộ, ai là người đánh cắp, ai là cái người sử dụng cái thông tin đấy, truy ra rồi thì các cơ quan xử lý thế nào? Người ta gọi điện nhắn tin rác như thế, rất khó để nói là phạt về cái chuyện bí mật thông tin. Nếu có chỉ là quấy nhiễu là cái hành vi khác chứ không phải liên quan đến chiếm đoạt hay là làm lộ bí mật thông tin. Các cơ quan chức năng chưa thực sự xử lý và cảnh báo những cái hành vi vi phạm, chúng ta phải xử lý nghiêm khắc, thậm chí là phạt tù thì mới có thể hạn chế được cái tình trạng khai thác những cái thông tin đấy vào những cái việc bất hợp pháp.
Việc mua bán thông tin cá nhân thường được giao dịch trên môi trường Internet, vì vậy có những khó khăn nhất định khi xác định chủ thể có hành vi vi phạm để xử lý. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng bản thân những người bị mua bán thông tin nhiều khi cũng không biết được thông tin của mình bị mua bán nên thiếu cơ sở để làm đơn, đề nghị tính giá trị tổn thất để quy trách nhiệm.
Lúc này thì các cơ quan chức năng cũng sẽ rất bối rối nếu như chỉ xử phạt hành chính không đảm bảo được cái sự răn đe. Cơ chế vận hành của chúng ta chưa tạo được sự chủ động cho cán bộ công chức, và cán bộ công chức của ta đều đang làm việc theo cách thụ động. Tức là gì? Khi có đơn hoặc khi có yêu cầu cụ thể thì họ mới làm, họ không chủ động để giải quyết những cái vấn đề này. Trong khi đó, những người bị hại và những người có quyền để làm đơn, để đề nghị thì nhiều khi họ lại không biết mình đang bị bán thông tin.
Thông tin cá nhân bị mua bán là nguyên nhân của nhiều phiền toái mà rất nhiều người gặp phải. Khi liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn rác chào mời mua bảo hiểm, mua nhà, thuê gia sư, nguy hiểm hơn, những thông tin này khi vào tay đối tượng xấu có thể bị lợi dụng để làm giả thẻ tín dụng ngân hàng, làm giả tài khoản để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý ngay từ chính các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi rác. Cơ quan công an cũng cần xem xét điều tra khởi tố nhằm răn đe các đối tượng có hành vi mua bán thông tin cá nhân.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Tràn sự vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền con cháu là không tự hào hai tiếng Việt giống hồ mãi còn vàng bao lớp người đi ra nơi biển thủy hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ xa
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Chương 6, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Điều 61, chức năng của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 1. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 2. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ ngành quản lý, về ngành lĩnh vực có liên quan, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 3. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 62, phân cấp ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành trong phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế. 1. Việc phân cấp ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế phải gắn với năng lực, trình độ và tổ chức của Ban Quản lý, đảm bảo sự ổn định, tạo điều kiện để thực hiện cơ chế hành chính một cửa tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 2. Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, ban hành các điều kiện tiêu chí để phân cấp ủy quyền trong từng lĩnh vực quản lý, theo nguyên tắc tạo điều kiện cho các Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế thực hiện cơ chế hành chính một cửa tại chỗ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khu công nghiệp, khu kinh tế.
Điều 63, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. 1. Tham gia ý kiến xây dựng và trình các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây. A. Tham gia ý kiến với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. B. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. C. Xây dựng chương trình kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. D. Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. D. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác nếu có của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan. E. Theo phân cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ, kiểm tra kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. 2. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Quản lý phổ biến hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định quy hoạch kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp, khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. B. Đăng ký đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. C. Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về thương mại. D. Chủ trì thực hiện kiểm tra phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp, khu kinh tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. D. Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế. E. Kiểm tra giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư. Việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế. G. Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy trong khu công nghiệp, khu kinh tế. H. Giải quyết các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. I. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. K. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý. L. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai và hoạt động của dự án đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế. M. Hỗ trợ cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu cụm liên kết ngành, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái. N. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. O. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu theo thẩm quyền. P. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao, thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. Quy, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới. R, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao. 3. Các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương. B. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế. Thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý Công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Cấp điều chỉnh gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình. Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. C. Cấp lại thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm, nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. D. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế. D. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Thẩm định phê duyệt và kiểm tra xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Kiểm tra xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 4. Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước, khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, báo pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.